Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là xem như mình cái buổi họp mặt đầu tiên của tăng đi đoàn của mình. Hôm nay là 9 tây tháng 2 năm 2023. Theo như cô nhận xét thấy á, thì người xuất gia của mình á, cái quan trọng nhất á, là cái giới luật đó quý vị. Cho nên từ ngày xưa Đức Phật cũng đã chế ra giới luật. Khi xuất gia là phải thọ giới. Thành thử xem như đối với người xuất gia cái giới luật là quan trọng nhất á. Thí dụ như mình mới xuất gia mình có 10 giới. Rồi khi mà mình thọ giới giới lớn thì là mấy trăm giới. Thành ra đối với mình giới là quan trọng nhất, như là cái nền tảng của cái phẩm hạnh của người tu sĩ vậy đó. Cho nên hồi thời Đức Phật mỗi tháng phải có 2 lần họp nhau để mà nhắc lại giới luật đó nha. Mình bây giờ 1 năm mình mới gặp nhau mấy tháng là mình cũng lơ là lắm đó. Thành thử ra những cái giới luật của mình, cô nghĩ chắc quý vị cũng đều có tư liệu hết rồi. Rảnh rang mình lấy lại mình xem lại để tự mình nhắc nhở mình nha quý vị. Mà nói con đường tăng thì cũng nền tảng là giới luật thôi. Ví dụ mình nói tu làm sao để cho cái tâm của mình nó được trong sạch thì đó cũng là giới luật. Nếu mà mình gìn giữ cái giới luật mà Đức Phật quy định đó, thì cái tâm mình nó trong sạch liền. Thì từ đó mình tu quán, tu chỉ, tu định, tu tuệ gì nó cũng dễ dàng hết đó. Thành ra đối với chúng ta phải xem trọng cái phần giới luật. Mà 5 cái giới căn bản của khi quy y đó, 5 cái giới đó là quan trọng nhất. Thành thử mình nhớ mình đừng có sai phạm từ trong cái ý á. Cái ý là cái tâm của mình á, phải nghĩ tới những cái điều tốt thôi. Những cái điều tốt mình nghĩ về người khác, mình nghĩ về cuộc đời, những cái ý nghĩ nó tích cực, giúp đỡ mình, giúp đỡ những người chung quanh trong cái khả năng của mình. Phải quan sát mình lúc nào cái ý nghĩ của mình ra làm sao. Nó đừng có tham, đừng sân, đừng si mê. Thì xem như cái đó là cốt lõi của cái phần giới đức của người tu là như vậy. Tham lam hay là sân hận đều là dính mắc. Còn si mê là mình không có tỉnh thức, không có tỉnh giác, không có cái biết rõ ràng về mình, hay là không có cái biết rõ ràng về những cái gì ở chung quanh mình đó, thì gọi là si mê. Thì lúc nào mình cũng tỉnh thức, mình giữ cái biết, kiểm soát cái tâm của mình, cái ý của mình, cái lời nói, việc làm của mình. Đó là cô nhắc nhở tổng quát như vậy. Còn những cái gì chi tiết thì mình đọc lại ở trong cái phần về quay nghi tế hạnh của người tu đó, để mình giữ cho nó đúng. Nó cô nhắc nhở chung vậy thôi. Chứ cô nhận thấy thì thiệt ra trong năm nay, trong năm vừa qua hay là 2 năm vừa qua, thiệt ra ở trong cái tăng ni đoàn của mình cũng không có ai sai phạm cái gì. Thì như vậy cũng rất là tốt. Cô rất là vui nhận thấy quý vị sống chung hài hòa, hài hòa đoàn kết, dắt dìu nhau tu tập rất là tốt. Mình có cái tập thể thì mình cũng không nào mình sống theo cái cách cá nhân của mình. Trong tập thể cũng phải có cái hài hòa chung,
cho nên cũng có những cái điều mình quy định chung thì Đức Phật tạm gọi là giới luật vậy đó, chứ cũng đâu có gò bó gì mình, miễn là cái tâm của mình thiện, mình lành á thì là đúng rồi. Mình sống mình biết cái gì tốt mình làm, mình suy nghĩ đúng. Nhưng mà hồi xưa thì mình mù mờ, bây giờ thì mình rõ những cái chân lý mà Đức Phật dạy thì mình theo đúng cái chân lý Đức Phật dạy, cho nên bây giờ mình cũng tự nhiên, nhưng mà mình có cái trí tuệ, mình hiểu đúng cái chân lý. Còn hồi xưa mình sống tự nhiên mà có khi mình sống theo bản năng thôi, theo cái trí thông thường của người thế gian, có khi nó có giới hạn, nó có ranh giới. Thí dụ như mình nói mình tốt với gia đình mình thôi, còn bây giờ mình phải mở rộng cái tâm của mình ra, mình tốt với tất cả mọi người. Thành ra bây giờ mình có cái trí tuệ hơn ngày xưa, mình cũng không có bị gò bó, mình cũng sống tự nhiên, nhưng mà mình có cái giới luật để nhắc nhở của mình, như là cái khuôn khổ mà Đức Phật đặt ra để mình sống cho đúng. Có ai trong cái việc tu tập, cái việc thực hành thiền có cái gì cần đem ra thảo luận không?
Dạ thưa ni sư, ngày hôm qua thì tụi con đang học cái bài tâm đạo tâm đời gì đó, rồi xong rồi có ai đó hỏi về cái thể nhập thì thật nghe ra nhưng mai không có nghe rõ cái câu hỏi, nhưng mà khi mà thì lúc đó nhưng mai bận, thật ra khi mà con ra đó thì con nghe vị nào đó nói là thể nhập vô thường, thì con thắc mắc, con hỏi vô thường mà tại sao mình thể nhập, thì con chỉ nghe ni sư giảng là thể nhập chân ngư hoặc thể nhập không.
Cái vấn đề nó dễ lắm, đâu có gì đâu, cái đó là thắc mắc về từ ngữ. Cái người dùng cái chữ thể nhập vô thường đó, dùng cái từ đó không chính xác, vậy thôi. Thể nhập tức là hai cái, nhập là một, kêu thể nhập. Nhưng mà vô thường á, là nói cho đúng á, thì là mình thông suốt, mình hiểu sâu sắc và mình đem áp dụng trong cuộc đời của mình. Áp dụng nghĩa là khi có cái chuyện gì thay đổi á, bất ngờ á, mình không có đau khổ, không vui mừng, không tức bực, không khó chịu, tức là mình chấp nhận những cái việc vô thường nó xảy đến, chứ không phải là thể nhập. Thể nhập là mình với nó là một, mà vô thường là gì? Là thay đổi. Mà nếu mình nhập vô cái mà thay đổi, quay cuồng, biến hóa thay đổi của thế gian thì đâu có được. Tại vì mình cũng có cái câu thơ nè: tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến mà. Vạn biến tức là vô thường, mà cái tâm mình phải bất biến, chứ đâu phải cái tâm mình nó thể nhập vô thường cái nó thay đổi lung tung. Không có dùng chữ thể nhập cái vô thường được. Thông suốt và áp dụng trong đời sống để mình tách mình riêng ra khỏi cái vô thường, chứ không phải mình thể nhập vô cái vô thường. Quý vị, mình phải đứng bên lề cuộc đời nó thay đổi, nó vô thường, mình phải đứng bên lề, mình nhìn là một người khách quan nhìn những cái sự thay đổi mà mình không bị cuốn hút theo. Còn nói thể nhập là mình lăn mình vô trong cái vô thường để mình bị nó quay cuồng sao? Thành ra dùng cái từ không có chính xác. Cái ý nghĩa chỗ vô thường là vậy đó. Bên ngoài cảnh cuộc đời vô thường, mình hiểu và mình không có bị thu hút, tức là không vui, không buồn theo những cái cảnh vô thường của thế gian, thì cái đó thiệt sự là mình tách ra, tức là đối cảnh vô tâm á, tách ra khỏi cái vô thường, chứ không phải thể nhập vô thường nha. Rồi còn nghe cô Như Mai còn cho ví dụ cái gì thể nhập vô bệnh nữa, đâu có thể nhập vô bệnh. Bệnh là cái thân mình bệnh, cái tâm mình biết cái thân bệnh là do nhiều nhân nhiều duyên thì mình chấp nhận, chứ không có quá đau khổ. Tuy nhiên mình vẫn chữa trị theo đông y, theo tây y, mình vẫn chữa trị, nhưng mà tâm mình không khổ, không lo sợ. Cái đó kêu bằng là mình chấp nhận cái bệnh. Bệnh là cũng là cái vô thường thôi, mình chống lại nó cũng không được, cho nên mình phải chịu, phải kham nhẫn, phải chịu đựng, và mình cũng chữa trị nhưng mình không khổ. Đó là cái cách mình đối phó với bệnh đó. Cho nên mới nói là thân đau mà tâm không đau, chứ đâu phải thân đau rồi cái tâm vô thể nhập vô cái thân đau để làm chi. Thân đau là cái vô thường mà, cái đau khổ mà mình thể nhập vô đó để làm gì? Mình phải đứng tách mình ra bên ngoài, tách mình ra bên ngoài, cho nên mới kêu là đối cảnh vô tâm. Cảnh là cảnh bệnh, cảnh sinh ly tử biệt, cảnh thay đổi, nhưng mà cái tâm mình không khởi ý gì hết, không buồn, không khổ, không bi lụy. Đó là cái người tu là vậy đó, chứ không phải là thể nhập. Không phải thể nhập vô thường với thể nhập bệnh đâu, không phải. Tại vì dùng chữ không có đúng thôi. Cái đó là cái thắc mắc về chữ, chữ dùng. Quý vị hiểu. Nhưng mà khi mình diễn đạt ra, mình phải dùng từ cho chính xác. Nhất là mình đi giảng cho người khác á, hiểu dùng từ cho đúng mới được. Mà dùng từ cho đúng là khi mình hiểu nó đúng, nó rõ ràng. Còn mình dùng từ sai á, là mình có thể mình hiểu nó mù mờ. Cho nên mấy con biết cái biện tài vô ngại á, nó có bốn phần. Phần thứ nhất là từ, từ ngữ. Thứ nhì là cú, là câu. Thứ ba là ý, ý nghĩa. Và thứ tư mới là lý luận, bàn luận, biện tài. Thành ra cái đó là cái trí tuệ của mình đó. Trước nhất khi mình hiểu một cái gì rõ ràng, tức là mình đã kinh nghiệm rồi á, thì mình mới nhận ra nó đúng. Và khi mình diễn đạt ra nó phải đúng từng chữ á. Đó là từ. Cái cách dùng từ phải chính xác, phải lưu loát, phải dễ hiểu, phải đúng, rồi mới tới diễn đạt ra thành một cái câu. Cái câu cũng phải đầy đủ ý nghĩa mà không có rườm rà, phải gọn gàng, phải rõ ràng, phải đơn giản mà phải đúng là câu. Rồi cái ý nghĩa, cái ý nó cũng phải thiệt là chính xác. Và cuối cùng trình bày ra mạch lạc là biện luận. Đó là tứ vô ngại giải, nó là trí tuệ của mình đó. Thành ra cô biết, quý vị hiểu, nhưng mà quý vị trình bày ra chưa đúng, cho nên mới có người thắc mắc, mới đem ra bàn luận bữa nay. Khi mình dùng lời nó quy ước thôi à, chứ thiệt ra mấy cái bản thể không chân như đó là cái gì biết không? Thật ra nó là cái bản thể của cái tâm của mình thôi. Cái chân tâm của mình á là nó trống không, là nó là như vậy thôi. Đó là cái đặc điểm hay là cái tánh của chân tâm của mình. Cho nên khi mình nói mình thể nhập là một cách nói thôi, chứ thiệt ra nó là chính cái chân tâm của mình rồi. Nói theo chân đế á, nó là cái đặc điểm của chân tâm của mình, cho nên không có gì là thể nhập hết á. Mà nói theo quy ước, theo tục đế thì là có thể nhập. Mà khi mình nói có thể nhập có nghĩa là cái tâm mình là một, mà cái chủ đề đó là hai. Có hai cái đó về nhập chung mới kêu là thể nhập. Đó là nói tục đế. Có thứ lớp tu tập thì có thể nhập. Ban đầu nó là một cái chủ đề, tức là bên ngoài mình, nó là cái object. Tâm mình là cái subject. Hai cái bên ngoài, mình thực hành bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, rồi mình mới thể nhập, mới lấy cái đối tượng đó cho nó đi vào nhận thức của mình, nhận thức không lời. Rồi bây giờ mình mới đem ra mình áp dụng trong cuộc đời. Thì như vậy mình kêu là thể nhập. Đó là mình nói theo thứ lớp, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 để thực hành. Mình cho nó là cái object, bây giờ mình mới thể nhập object. Đó là nói theo tục đế nha, tục đế Bát Nhã. Còn bây giờ sau này cô vô chân đế luôn. Cái chân tâm của mình thực sự nó là trống không, nó là tĩnh lặng, và không có gì diễn nói được cái chân tâm, tại vì nó không có gì hết. Cho nên nó là như vậy mà thôi. Thành thử là không có gì thể nhập hết. Trở về sống với cái chân tâm là đầy đủ hết, chứ không có thể nhập gì hết á. cái chân tâm tự nó đầy đủ hết rồi, mặc dầu nó không có cái gì hết. Cho nên mới có cái câu nói là như thật không mà như thật bất không. Như thật không là nó không có gì hết, nó hoàn toàn yên lặng, vắng lặng, không có cái gì ở trong cái chân tâm hết. Nó chỉ có cái sáng, cái chiếu sáng của trí tuệ thôi. Nhưng mà khi nó phát ra, nó xuất hiện ra thì nó đủ hết từ bi hỷ xả, nó đủ hết trí tuệ, nó đủ hết trực giác, nó sáng tạo đủ hết. Cho nên nó là như thật bất không. Khi mình hiểu tới cái chân đế vô rồi thì mình thấy chỉ cần trở về cái chân tâm là đầy đủ hết kho báu của mình. Giới cũng trong đó, định cũng trong đó, tuệ cũng trong đó luôn. Thành ra chân như cũng là nó, tánh không cũng là nó. Rồi bây giờ ở trong chân như, trong tánh không thì nhìn ra thế gian thì tất cả là quyển thôi. Thành thử ra trong cái chân tâm của mình đầy đủ hết tất cả, cho nên không có gì gọi là thể nhập. Đó, cô nói theo chân đế là vậy á. Thì quý vị cứ so sánh lại trong Kinh Kim Cang nè. Kinh Kim Cang nói nè, nếu ai nói là Như Lai đạt cái quả vô thượng bồ đề là phỉ báng Như Lai. Khi nói có một cái quả vị để đạt được, có nghĩa là cái người đạt là một, cái quả vị là hai. Có hai thì còn là tâm nhị nguyên, còn ở trong cái thế gian nhị nguyên. Cho nên nói Đức Phật đạt được cái quả vị Phật là phỉ báng Đức Phật, có nghĩa là Đức Phật không có đạt gì hết. Đó, nó tương tự với cái ý mà nãy giờ mình bàn luận đó. Quý vị nói thể nhập, thể nhập là có ta và có cái chủ đề để mình thể nhập, cho nên vẫn còn là hai. Có hai rồi bây giờ mới đem kéo lại nhập vô làm một, thì cái đó là cái con đường của tục đế. Còn đi trong cái thấy của chân đế thì tự trong chân tâm mình đầy đủ hết rồi, đầy đủ hết rồi, không thêm một cái gì vô nữa hết á. Thêm vô là dư, là thừa. Khi mình thêm vô cái gì hoặc mình bớt cái gì thì nó trở thành là vọng tâm. Còn trong chân tâm đầy đủ hết rồi. Đó là cái thấy của chân đế đó.
Dạ thưa Ni Sư, như vậy thì mình đâu có dùng cái chữ trở về nhà được hả Ni Sư?
Đúng rồi. Thì khi mình nói trở về nhà, mình trở về nguồn là một cách đó, quy ước để nói thôi. Mỗi người đều có cái chân tâm bẩm sinh mà. Yeah. À, nhưng mà tại vì mình không nhận ra, cho nên mới đặt ra phải tu giới, phải tu định, tu tuệ để trở về nhà, trở về cái chân tâm của mình. Đó là con đường của tục đế Bát Nhã. Cho nên mới có lớp căn bản, lớp Bát Nhã 1, Bát Nhã 2, Bát Nhã 3, Bát Nhã 4. Hiểu chưa?
Dạ thưa Ni Sư, như vậy là khi mình dừng cái giọng mình là mình là có chân tâm rồi.
Đúng rồi.
Chân tâm mình nó hiển hiện rồi, phải không Ni Sư?
Đúng. Nhưng mà cái vấn đề của mình là làm sao để mình giữ cho cái đó nó vững chắc.
Lâu dài.
À, nó vững chắc, nó sâu sắc. Để từ đó nó phát huy hết những cái năng lực tự nhiên của cái chân tâm. Khi mình dừng niệm thì sao? Tâm mình đâu có phân biệt người này ác, người kia thiện đâu. Thì tâm mình nó bình đẳng. Bình đẳng là gì? Là tâm từ, từ bình đẳng. Rồi mình thấy cái người đó khổ thì mình giúp. Tâm bi bình đẳng. Mình không có phân biệt giàu nghèo, thiện ác gì hết. Thấy người ta khổ là mình giúp thôi. Đó, tâm bi. Rồi tâm hỷ. Thấy người ta giàu sang, hạnh phúc, thành công, tâm hỷ. Mà rốt cuộc là mình là cái tâm xả, là cái tâm thanh thản, không dính mắc với bất cứ cái gì hết. Những cái đó là kho báu trong chân tâm, nó có sẵn thôi. Nó có sẵn, đâu cần phải luyện tập. Bây giờ cô hướng dẫn trong chân đế là con đường ngắn nhất, nhưng đòi hỏi trí tuệ. Trí tuệ để mà hiểu. Hiểu và tin. Tin chắc rằng mình có cái chân tâm. Nó nằm ở trong tay của mình đó, là cái chân tâm của mình. Thì mình không có đi tìm cầu pháp môn nào khác, không có đi tìm cầu ông thầy, không có cần đi lên internet mà tìm người này người kia giảng gì hết. Đó là mình đi đúng với con đường của Phật và Tổ giảng từ xưa tới giờ. Phản quan tự kỷ, quay lại quan sát mình thôi, cái tâm mình thôi. Hoặc là tức tâm tức Phật, tâm mình là giác ngộ mà không tin. Khi mình tin cái tâm mình là nó đã sẵn giác ngộ rồi, và quý vị học hiểu chân tâm là cái gì rồi, nó chỉ là cái biết thôi. Cái biết thôi, không có thêm cái gì vô. Quý vị thêm cái gì là dư, là nó trở thành vọng tâm lập tức. Quý vị biết, mà nếu như quý vị còn nói tên, rồi quý vị còn nói cái này đẹp, cái này xấu, quý vị còn nói này thiện, này ác, là quý vị rơi ra ngoài cái vòng của thế gian rồi. Nói vậy á. Đó, cái con đường ngắn nhất là lúc này là cô hướng dẫn là vậy đó. Đi vào thẳng cái chân tâm, nhận ra nó, rồi khai triển những cái đặc tính, những cái đặc điểm của cái chân tâm là con đường đi đúng của Đức Phật á.
Dạ thưa Mô Phật, thưa Ni Sư, như vậy thì trong khoảng thời gian một ngày mình cũng ở trong cái chân tâm cũng thí dụ mình không có nghĩ gì hết, mình không nói gì hết, rồi mình có cái chân tâm rồi hả Ni Sư?
Bây giờ cô dạ. Không có định nghĩa chân tâm là không nói hay không suy nghĩ, cô không có định nghĩa vậy. Khi mình định nghĩa là cái biết không lời, là mình nghiêng về định để mình định nghĩa. Mà đối với con người thường á, định rất là khó thực hành. Làm sao mình biết không lời một giờ được? Làm sao mình biết không lời cả ngày được? Mình còn sống mà. Cho nên chân tâm á, là cái tâm trong sạch thôi. Cái tâm trong sạch có nghĩa là không có tham, không có sân, không có si, không có lậu hoặc, đủ rồi. Và mình có quyền nói, tại vì mình vẫn phải sống. Đó, bây giờ cô định nghĩa là như vậy. Cho nên mình có thể đi bằng con đường của thiền quán, hay thiền tuệ, hay là giới luật, hay là thiền định. Nhiều con đường để đi vào, làm sao cho cái tâm của mình trong sạch. Trong sạch nghĩa là gì? Không dính mắc bất cứ cái gì trên đời, thì nó khế hợp vô liền kinh Kim Cang. Không có trụ nơi sắc thanh hương vị xúc pháp mà sinh ra tâm. Không trụ nơi nào hết thì cái tâm đó là cái chân tâm. Không dính mắc cái gì thì là mình đâu có trụ nơi cái gì đâu. Chứ không có định nghĩa, định là buộc phải hoàn toàn không lời nói thầm. Vô trụ định là cái tâm không dính mắc với bất cứ cái gì trong đời. Cho nên nó cũng khế hợp với cái định nghĩa của các vị tổ Trung Hoa nè. Tám gió thổi không động, tức là sống trong đời mà tâm không có lay chuyển, không có bị cuốn hút vì cuộc đời, thì đó là định, vô trụ định đó. Cho nên có thể đi bằng con đường của giới, không tham, không sân, không si, không có những cái khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp gì xấu ác, không có lậu hoặc, thì cái đó là vô trụ định. Bây giờ cô mở rộng cái con đường tu, mở rộng con đường tu. Tại vì cái thực tế là mình vẫn còn tiếp xúc với trong cuộc đời, đâu có phải lúc nào giữ cho cái tâm không khởi niệm được đâu quý vị. Cái tâm vẫn khởi niệm, vẫn suy nghĩ, ý thức, ý căn, trí năng gì nó vẫn có mặt mà. Đức Phật đâu có nói ý thức, ý căn, trí năng là sai lầm đâu. Đức Phật nói lậu hoặc mới là nguồn gốc của luân hồi. Lậu hoặc, miễn là mình không có lậu hoặc thì là cái tâm mình trong sạch thôi. Như hiện tại quý vị đang nghe cô nè, đâu có lậu hoặc, đâu có khởi ý tham sân si, đâu có khởi ý mà đam mê tài sắc danh thực thì đâu. Mà quý vị vẫn đang suy nghĩ để coi cô nói đúng hay sai. Cái tâm quý vị vẫn trong sạch mà. đâu có khởi ý nghĩ gì muốn hại ai đâu. Tức là quý vị đang ly dục, ly bất thiện pháp. Trong cái giây phút này đây nè, đang ly dục, ly bất thiện pháp, không có cái khởi ý ham muốn mong cầu cái gì hết, chỉ lắng nghe pháp thôi, thì cái đó vẫn là cái tâm trong sạch, mình vẫn đang thực hành thiền đó. Thành ra bây giờ cô mở rộng cái con đường tu của mình ra, giới cũng đi tới được, quán cũng đi tới được, tuệ cũng đi tới được, định cũng đi tới được. Như là trong tứ niệm xứ, Đức Phật nói đây là con đường độc nhất, thanh tịnh chúng sinh, vượt khỏi sầu não khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Cái tâm của mình thanh tịnh là trong sạch, không có pháp ác. Quý vị soi lại bài Đại Kinh Sấm Ngửa đó, bậc A-la-hán, bậc thánh là gì? Là người đã tẩy rửa tất cả những pháp ác, những pháp bất thiện trong tâm. Định nghĩa vậy rất là rõ ràng. Cái con đường đó mở ra cho mình thấy nhiều ngõ để mà thực hành lắm, mà có thể thích hợp với mình. Tức là cái ngõ đó là ngõ của trí tuệ, quán. Mà tuệ, Vipassana cũng đưa tới trí tuệ. Mà giới luật, làm sao để giữ gìn giới luật? Cũng phải có trí tuệ mới giữ gìn giới luật. Biết cái gì sai, biết cái gì đúng, đó là thực hành con đường của giới luật. Cho nên khi các vị đại đệ tử của Đức Phật mà chứng quả A-la-hán, các vị nhận biết cái gì? Cái câu mà tuyên bố đắc quả A-la-hán là như thế nào? Mình chú ý tới từng chữ trong câu đó đó. Sanh đã tận, tức là biết rằng cái đời sống của mình tới đây chấm dứt, là không còn tái sinh đó. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Phạm hạnh, hạnh sống trong sạch của bậc thánh. Việc cần làm đã làm xong. Việc cần làm là gì? Là thanh tịnh cái tâm mình, trở thành cái tâm trong sạch của bậc thánh. Phạm hạnh đã thành, sau đời này không trở lại. Chứ trong cái câu tuyên bố A-la-hán đâu có nói ta đã đạt được bốn tầng định đâu. Thành ra quý vị phải nhận ra rõ ràng từng câu ở trong kinh điển. Thành ra mình đi con đường nó rộng rãi, nó thoáng hơn. Khi cái tâm mình trong sạch rồi thì dù nói ra cũng không phải là tạo ra khẩu nghiệp. Cái tâm trong sạch, không có ý hại người, không ý tham lam, không có ý dính mắc, thì khi mà trình bày ra những kinh nghiệm tu của mình thì gọi là biện tài. Biện tài vô ngại. Biện tài là gì? Là có nói, có nói ra, có lý luận, có bàn luận, mà là đúng. Mà bàn luận là thao thao bất tuyệt nữa kìa, chứ không phải là ngồi mà im lặng mà không nói thầm. Bây giờ cô mở ra con đường tu nó thoáng ra vậy đó. Cho nên hôm nay cô cũng muốn nhắc nhở quý vị là cái giới luật nó quan trọng, nó giúp cho mình không có lầm lỗi, thì cái tâm của mình nó trong sạch, nó bình an, đời sống của mình nó bình an. Không lầm lỗi thì có gì đâu mà hối hận, mà sám hối, mà tàm, mà quý. Tâm bình an rồi thì nó lặng lẽ, thì tới lúc nào đó nó tự động, nó dừng thôi. Nó dừng, nhưng mà khi cần nói thì nó nói thao thao bất tuyệt. Nhưng mà trước thế gian thì nó dừng. Cảnh gì đó trái ngang éo le, cái tâm dừng, nó không có khởi ra buồn khổ, bi lụy hay tức giận. Đó, tâm dừng là vậy á. Không bị dính mắc theo cảnh ở trong đời thì gọi là định. Dĩ nhiên là mình vẫn phải ngồi thiền để cho cái thân mình nó được nghỉ ngơi, cái tâm mình nó nghỉ ngơi, cho sức khỏe của mình tốt hơn. Và chính những khi mà tâm mình hoàn toàn thư giãn đó, cái trí tuệ bát nhã của mình có thể nó kiến giải những cái gì mình chưa hiểu, chưa biết. Đó, cái ích lợi của cái việc tọa thiền là như vậy. lộng hoặc á, là ngàn đời rồi, mình quân tập từ ngàn đời rất là khó mà dứt sạch lộng hoặc. Trên cái văn tự chữ nghĩa thì nói vậy, chứ biết bao nhiêu đời mình mới dứt sạch được lậu hoặc được không? Đó là cái thói quen, cái thói quen của mình, mà cũng là cái thói quen của não bộ của mình á. Nó quân tập bao nhiêu đời rồi, rất là khó mà chấm dứt, khó mà làm sạch hết lậu hoặc được lắm. Mình là người cư sĩ thì mình chỉ nêu ra cái mục tiêu tương đối thôi, tức là mình chỉ bớt khổ thôi, mình hiểu những cái sự thật trong cuộc đời, mình bớt khổ chỉ vậy thôi, chứ mình đừng có nghĩ gì tới xa xôi. Mình mà bàn luận tới những cái mục tiêu tối cao tối hậu là mình ảo tưởng đó con, nó là cái ảo tưởng rất là khó. Hồi lúc trước thầy Thiền Chủ chỉ nêu cái mục tiêu cho mình tu là hài hòa thôi, làm sao cái sức khỏe của mình nó tốt, nó hài hòa, cái tâm của mình hài hòa, và trong cái đời sống gia đình của mình được hài hòa, êm đẹp. Đó là cái mục tiêu khiêm nhường của mình thôi, chứ không có dám nói đến là hết khổ. Hết khổ là đi tới là không còn tái sinh, không còn lậu hoặc. Thầy không có đưa tới cái mục tiêu đó, nó rất là khó, nó xa vời lắm. Mình đừng có hướng tới cái đó, mình không có thể nào hướng tới cái đó được đâu.
Dạ, con cảm ơn Liên Sư. Như vậy con hiểu hết là muốn mà đi trên con đường thoát ly sanh tử thì nhất định phải đi con đường xuất gia, mà phải tu hành niên mật, rất là nghe thầy nói là xuất gia chuyên tu. Con đi xem nhà miên mật, thật là miên nói được như vậy là không có con đường nào khác ngoài con đường xuất gia hết. Con đi xem
xuất gia là ly gia cắt ái được một mức, nhưng mà phải đúng với ý nghĩa xuất gia như thời Đức Phật kìa mới được, chứ xuất gia theo kiểu hiện nay thì cũng chưa có thấm vô đâu hết đó con ơi. Tại vì cái tâm của mình là cái tâm không có còn dính mắc hoàn toàn mới được. Chứ cái chữ xuất gia mà hiểu theo nghĩa hình thức thì cũng chưa phải nữa. Còn khi mình còn ở trong gia đình thì lại là còn dính mắc nhiều lắm. Cái mục tiêu của mình là chỉ từ từ thôi à. Từ từ thôi. Nếu mà mình còn dính mắc trong cuộc đời thì khó lắm. Hồi thời Đức Phật nè, xuất gia từ bỏ hết gia đình, cha mẹ, anh em, vợ con, bạn bè, tiền bạc, bỏ hết đi theo Đức Phật, biết cái tăng đoàn của Đức Phật, rồi đi lang thang ở ngoài đường, ở trong rừng, ở nghĩa địa, phải đi xin ăn mà người ta vẫn là xuất gia, vẫn là theo Đức Phật. Cái ý chí của người ta mạnh lắm. Mà xuất gia rồi Đức Phật cho một cái chủ đề vô rừng ở một mình để mà tu tập, quan sát, suy gẫm cái chủ đề của Đức Phật. Thì hồi thời xưa đó, khi rời khỏi gia đình là đã chấm dứt được lậu hoặc một phần rồi. Lậu hoặc là cái gì? Là tài, là sắc, là danh, là thực, là thùy đó. Chấm dứt hết năm cái đó rồi khi xuất gia. Còn thời bây giờ vẫn chưa được. Thời bây giờ giàu xuất gia cũng còn dính mắc nữa. Khi mình vẫn còn dính mắc với tiền bạc, còn dính mắc với vật chất, còn dính mắc với danh sân, còn dính mắc với ăn uống ngủ nghỉ, thành ra cái lậu hoặc của mình nó vẫn còn y nguyên à. Thành thử ra tu tập mà rốt ráo như thời Đức Phật bây giờ khó có ai theo được lắm đó con. Bây giờ mình tu tập mình còn quá nhiều lợi dưỡng mà, chứ mình đâu có hạ thấp cái bản ngã của mình xuống như hồi thời Đức Phật đâu. Thành ra có nhiều khi tu mà mình lại đi lạc, Tức là càng tu cái ngã càng cao. Mình còn làm chùa lớn mình còn làm cái cảnh đẹp cho cái chùa của mình để thu hút bá tánh nữa. Đi ngược lại hết hồi xưa rồi. Thành ra cái hướng tu bây giờ nó cũng khác với thời Đức Phật nhiều lắm con ơi. Đó, cô trả lời con vậy đó. Mình thực tế thì cái mục tiêu của mình nó thấp hơn. Mình chỉ chuyển hóa cái tâm mình cho nó trong sạch hơn. Hễ nó càng trong sạch, càng yên lặng thì mình bớt đau khổ. Vậy thôi à. Rồi, có ai có muốn thảo luận về cái gì nữa?
Dạ, thì kính thưa sư, nếu thế, còn nếu mà nói mình nói về cái khi giờ chúng con đang thực tập, nếu mà nói mình kinh nghiệm thấy như tập thì biết không lời. Và khi mình thấy chỉ là thấy, nhưng mà thiệt ra khi hiện tại chúng con mình thấy đây thì vẫn còn dùng con mắt để mà thấy, thì vẫn còn có điều kiện và vẫn còn có cái đối tượng để mà mình thấy. Thì thế nên cái nếu chúng con nếu mà trên dựa trên đó thì mình nói là cái thấy này, kể cả mà nó gọi mình thấy với cái thanh tịnh đó, thì mà thiệt ra cái sự thấy này đó nó cũng là hữu vi đó thưa đi sư. Tại nó cũng phải cần có, tự có thể là nếu mà trong vô vi, nếu mà không biết con thấy, nhưng mà nếu mà mình không có con mắt không có ấy, thì đôi khi mình vẫn thấy cái nhận thấy cái bóng tối ở trong đó, khi mình không có đủ cái căn, cái nhãn căn, không có đối tượng thì chúng ta vẫn thấy bóng tối. Thì chúng con thấy là nghĩ là nói như hiện tại đây là cái phạm trù mà chúng con thường nhận thấy qua cái thấy đây thì vẫn toàn là những cái thấy của vô vi cũng như sư.
Đúng rồi, nhưng mà mình nên nhớ như vậy là khi mình phân biệt hữu vi vô vi nó cũng là tạm thôi nha, tạm thôi chứ nó không phải là những cái chân lý đâu, nó không phải là những cái sự thật mà mình phải dính mắc vô đó. Mình không có dính mắc vô đó là tại vì khi mà mình dùng lời là mình ở trong thế gian không à. Khi mình dùng lời nói, mình diễn tả là mình ở trong thế giới tương đối. Mình ở trong thế giới tương đối. Nhưng mà tại sao cái pháp như thực lại quan trọng? Pháp như thực là mình dùng mắt nhìn thấy cái đang là. Tại sao nó được coi là quan trọng? Tại vì khi mình thấy thì cái thấy đó cũng là pháp hữu vi, có con mắt rồi có ánh sáng rồi có vật mình mới thấy được, thì nó là do nhiều điều kiện thì nó là pháp hữu vi, có nghĩa là nó rơi vào thế gian, nó rơi vào cái thế giới tương đối rồi. Mà nó quan trọng là tại vì nhờ vậy mà mình ngăn chặn được cái vọng tâm của mình, cái vọng tưởng của mình. Mình thấy như thế nào, mình không có khởi ra thêm cái gì nữa hết, thì những cái thêm đó nó sẽ làm cho cái tâm của mình nó vẫn đục đi, nó không có trong sạch. Bây giờ mình thấy như thế nào đó mà cái tâm mình nó hoàn toàn yên lặng, trong sáng, không có tình cảm, xúc cảm gì nó khởi lên trong lúc đó, thì cái tâm mình vẫn là tâm bậc thánh. Cái mục tiêu là làm cho cái tâm mình trong sạch, chớ không phải cái mục tiêu là mình nhìn thấy cái đó nó đúng với chân đế, nó đúng với sự thật. Không phải mình nhìn, thí dụ giờ mình nhìn ra cái cây, mình không có nói nó giả nó thiệt, mình không nói nó tốt nó xấu, không nói vô thường, không nói gì hết, mình nhìn thấy cái đang là, cái tâm mình nó dừng lại liền và nó nhận biết một cách khách quan là như vậy thôi, không diễn tả gì hết, thì cái tâm mình nó dừng lại tức khắc. Sống trong đời nhưng cái tâm mình nó dừng lại, nó không dính mắc vô đời, nó không dán nhãn gì thêm cho đời hết, thì cái thấy đó khách quan và cái tâm mình trong sạch, không có xúc cảm tình cảm gì hết. Cái đó là cái mục tiêu của cái pháp như thật, mặc dầu vẫn dùng giác quan vẫn là pháp hữu vi. Tại vì mình không có diễn tả cái đang là, mình không có diễn tả, cho nên cái tâm mình nó đi vào cái mục tiêu cốt lõi là tâm mình trong sạch. Cái tâm mình trong sạch là mục tiêu và nó là quan trọng. Còn cái vật, cái cảnh nó như thế nào là chuyện của nó. Mình không phê phán tranh luận về cái cảnh, nói chuyện của nó, mình không có nói gì hết. Cho nên nó là pháp hữu vi, nhưng nó không có liên quan gì hết. Còn bên đây cái tâm mình nó trở về pháp vô vi, nó trở về cái bản thể đầu tiên của cái tâm mình. Đó, cái vấn đề nó như vậy á. Còn ở trong cái bài kinh hồi nãy là nói cái nhãn thức. Nhãn thức là cái biết mà có phân biệt so sánh, thì cái đó không phải là cái chân tâm, là đúng rồi đó. Khi mình nhìn cảnh, mình thấy, mình biết, mình phân biệt, à cây này đẹp, cây này không đẹp, cái đó là cái nhãn thức. Thì cái cảnh đó và cái tâm đó để nhận biết như vậy, tất cả cái đó là nó nằm ở trong pháp hữu vi. Pháp hữu vi do nhiều điều kiện. Còn cái chân tâm của mình thì khác. Cái chân tâm của mình nó nằm khác một bên, nó là pháp vô vi. Nó nhận biết trong cái lế sáng đầu tiên, thì cái đó không kêu là cái biết của thức. Nó không phải là cái biết của thức, nó là biết của chân tâm, thì nó là vô vi.
Thì tùy đối tượng là vô vi, nhưng mà cái tâm mình là vô vi, trong sạch pháp sắc quan. Một phần cũng cảm ơn ni sư. Dạ, xin mời tất cả quý cô khác ạ. Các cô nào có câu hỏi nữa mà có gì thảo luận không? Với cô Như Mai, với cô Như Nguyệt lần trước có những thắc mắc về thức Somana, cái giới thức Somana, cái thọ thức Somana, thưa quý cô. Quý cô có muốn trình bày và hỏi thắc mắc với ni sư không?
Dạ, thưa ni sư, con nghĩ là có một địa vị của con, chắc con chẳng bao giờ con đi tới cái giới đó, thưa ni sư.
Giới gì?
Có nhiều quá.
Giới gì?
Cái giới gì ba trăm bảy, cái gì của sư chú mới nói, sư chú.
Somana.
Dạ, yeah. Con không có gì giờ mà con để đi tập luyện mà con đi tới cái giới đó nổi.
Để cô giảng cái giới thức Somana nha.
Dạ. Yeah.
Hồi xưa thầy Thiền Vũ giảng như vậy nè. Ở trong kinh điển á, có một câu chuyện như vậy. Có một bà đó, có gia đình, có chồng. Nhưng mà rồi một hôm bà xin người chồng xuất gia. Từ trước xin hoài không được. Một hôm đó bà mới nói thiệt với ông chồng là bà muốn xuất gia lắm. Thì ông chồng là nhà giàu lắm, thì cũng đồng ý cho bà xuất gia. Thì chính ông chồng mới đưa bà bằng xe ngựa chở tới cái ni đoàn của Đức Phật để xin cho bà xuất gia. Mà cô nhớ cái bài kinh này thì bà xuất gia không phải là với bà Gotami, bà xuất gia với cái tăng đoàn của Đề Bà Đạt Đa. Cái lúc đó Đề Bà Đạt Đa đã tách ra khỏi tăng đoàn của Đức Phật rồi và chiêu dụ một số nam nữ tu sĩ dưới trướng của Đề Bà Đạt Đa. Thì bà này đâu có biết gì, mới tới xin xuất gia với ni đoàn của Đề Bà Đạt Đa. Thì khi phát hiện ra bà có bầu, người ta mới dẫn bà lên Đề Bà Đạt Đa. Thì bà cũng nói là tôi giới hạnh đầy đủ. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa nổi giận, tại vì sợ là mình bị mang tiếng, cho nên đuổi bà đi. Thì bây giờ bà mới suy nghĩ rằng mình xuất gia là xuất gia với Đức Phật, cho nên bây giờ thôi nhờ quý vị đưa tôi tới gặp Đức Phật đi, để Đức Phật giải quyết. Rồi họ mới dẫn tới Đức Phật. Bây giờ Đức Phật mới triệu tập một cái giống như cái hội đồng vậy đó. Thì trong đó có Ngài Ubali, là cái vị mà chuyên về giới luật đó, xét xử giới luật đó, là Ngài Ubali. Rồi Đức Phật lại mời ông vua Ba Tư Nặc nữa, tại vì cái chuyện này nó xảy ra ở chỗ đó. Rồi Đức Phật lại mời một bà đại thí chủ, lúc đó là bà Tỳ Sát Khư, Visakha, âm ra là Tỳ Sát Khư. Bà này là đại thí chủ cho tăng đoàn Đức Phật. Rồi trong cái buổi họp đó mới mời cái bà Tỳ Kheo Ni này lên trình bày với Đức Phật là bà từ khi xuất gia là bà sống đầy đủ giới đức, không có gì sai phạm hết. thì Đức Phật mới nhờ cái bà Tỳ Xác Khư quan sát cái vị tỳ kheo này này. Ở trong kinh kể là rõ lắm, cho vô một cái phòng riêng thì bà Tỳ Xác Khư mới quan sát cái bà tỳ kheo này này. Thì bà Tỳ Xác Khư biết rằng bà này đã có thai mấy tháng rồi đó, bà biết. Thì bây giờ ngài Ubali mới xem lại cái ngày bà này xuất gia, thì bây giờ mới biết rằng bà này đã có bầu trước khi xuất gia. Ngài Ubali mới trình với Đức Phật như vậy, thì Đức Phật mới tuyên bố cho cả giáo đoàn biết là bà này là không có lỗi, là bà đã có bầu trước khi xuất gia. Rồi câu chuyện tiếp tục là sau đó bà này sinh ra một đứa con trai. Một hôm thì đứa con trai nó vẫn sống với mẹ ở chỗ cái ni đoàn. Bây giờ bà về bên ni đoàn của Đức Phật rồi, của bà Gotami rồi. Thì một hôm vua Ba Tư Nạc đi đâu đó, sao nghe tiếng con nít khóc ở chỗ ni đoàn. Thì vua Ba Tư Nạc mới hỏi, thì người ta mới thưa là cái bà tỳ kheo ni đó đó đã sinh ra một đứa con trai, và bây giờ nó vẫn sống với mẹ nó ở chỗ này. Vua Ba Tư Nạc mới nghĩ, người đã xuất gia rồi làm sao mà nuôi đứa trẻ được, cho nên ngài mới đem đứa trẻ về nuôi trong hoàng cung và nó trở thành một hoàng tử. Rồi đó là phần đó xong. Rồi về sau thì đứa bé lớn lên tới tuổi trưởng thành thì cũng xuất gia. Riêng cái bà tỳ kheo ni này thì đắc quả la hán, mà đứa bé đó sau này nó cũng đắc quả la hán nữa. Rồi đó là câu chuyện như vậy đó nha. Thì nhân cái câu chuyện này, Đức Phật mới chế ra cái giới thức Samana. Cái giới này nghĩa là ai thọ giới này thì trong 2 năm mới được lên thọ giới tỳ kheo ni. Dành riêng cho tỳ kheo ni, không có dành riêng cho đàn ông, người nam không có cái thức này. Thì khởi thủy cái giới thức Samana là để phòng hờ những người thọ giới tỳ kheo ni mà có bầu mà có bầu trước, cho nên nó phải 2 năm để rủi như có bầu á, thì phải sinh con xong xuôi hết rồi sau đó mới được thọ giới tỳ kheo ni đó, quý vị hiểu chưa? Cho nên nó áp dụng cho những người trẻ thôi, bà già 70, 80 thọ làm chi. Đó, cái giới này hồi xưa thầy thiền chủ giảng rõ, rất là rõ ràng cái chỗ đó đó. Có cái giới này để ngăn ngừa những người sa di ni phải có thêm 2 năm để biết rằng thực sự là không thể nào có con trong vòng 2 năm đó. Nếu có thì trong 1 năm cũng phải sinh nở xong đó. Cái vấn đề là vậy đó. Thành ra cô nghĩ quý vị không có cần rồi đi mà lung tung thọ giới thức Samana làm chi. Sau này người ta không có hiểu cái lý do, cho nên người ta cứ áp dụng ai ta cũng bắt có thức Samana. Thành ra trong,
cảm ơn đi sư.
Ở trong thiền viện thầy không có làm cái giới thức Samana gì hết. Thầy nhìn thấy ai có phẩm hạnh, có đạo đức hay là thầy thấy cần thì thầy cho thọ giới lớn, chứ không có cái thức Samana. Đó là hồi xưa cô học giới luật với thầy, thầy dạy vậy á. Rồi giờ có ai có cái gì muốn trao đổi nữa không?
Dạ thưa sư, nếu họ có quý cô nào hỏi thì cho con hỏi một ý trong bài kinh, trong cõi rễ của sư vật của Tăng Chi Bộ Kinh thì có 8 cái câu hỏi mà Đức Phật dạy cho tỳ kheo. Thì con xin đọc 8 câu trả lời của Đức Phật để con hỏi trong cái ý đó. Này chư thiền, các pháp lấy dục làm căn bản. 2. Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi. Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội. tất cả pháp lấy định làm thượng thủ, tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng, tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng, tất cả pháp lấy giải thoát làm đổi cây. Thì trong tám cái câu trả lời Phật giải dịch theo thì con chỉ hỏi hai câu. Cái câu thứ nhất là tất cả pháp lấy thọ làm tổ tụ hội, tất cả pháp lấy định làm thượng thủ.
Rồi, tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội. Bây giờ mình có sáu căn phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mà khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì nó có cái gì? Có thọ. Thì thọ là chỗ tụ hội của sáu căn, sáu trần tiếp xúc với nhau thì nó đưa ra cái chỗ thọ. Thì thọ là tụ hội của mấy cái đó. Tụ hội là gì? Gặp nhau. Mắt gặp với sắc thì nó sinh ra thọ. Mà tai gặp âm thanh thì nó cũng sinh ra thọ. Thì cả sáu cái đó nó gặp nhau chỗ thọ thì kêu tụ hội. Tụ hội là gặp gỡ nhau đó, là chỗ thọ. Nó đơn giản vậy đó. Rồi, tất cả pháp lấy định làm thượng thủ. Thủ là cái đầu nha. Thượng thủ là cái đầu là cao, tức là cái chỗ mà cao nhất á, là cái đầu của mình á. Định, trên con đường tu á, cái định là cao nhất. Tâm mình dừng lại vững chắc. Nhưng mà nói nó là thượng thủ, nhưng mà nó thua cái gì? Nó thua niệm. Tại vì định có vô số mức độ của định. Tâm dừng lại là định. Nhưng mà bây giờ muốn cho nó càng phát triển hơn thì phải có cái biết. Biết là cái niệm. Cái biết là chỗ tăng thượng. Phải tu tập thêm cái biết để càng ngày cái mức định nó vững chắc hơn nữa. Nhưng mà tới một cái mức nào kêu bằng tốt hơn nữa thì đó là tuệ, trí tuệ phải phát huy. Cho nên cái tuệ nó cao hơn cái định nữa. Định rồi muốn phát triển hơn thì phải tu tập cái biết là niệm, chánh niệm đó. Rồi cái cao hơn nữa, tối thượng thì đó là trí tuệ. Trí tuệ mới là cái giác ngộ. Mà bằng trí tuệ thì nó đưa tới kết quả gì? Là mình sống ung dung tự tại, gọi là giải thoát. Giải thoát là cái lõi cây cuối cùng. Là mình sống trong đời mà vẫn tự do, tự tại. Đó là giải thoát. Cho nên định giống như là một điểm trên con đường đi thôi. Nó phải đưa tới tuệ thì cái định này mới là đúng. Mà tuệ đúng thì phải đưa tới giải thoát. Nó có từng cái mức độ như vậy á. Thì ngay trong cái cụ thể sự vật này mình thấy rõ ràng là định là cái phương tiện thôi, chứ nó không phải là mức cuối cùng. Mức cuối cùng là giải thoát. Mà làm sao để sống an nhiên tự tại, nghĩa là không dính mắc với cái gì trong đời là phải tuệ. Hiểu đơn giản vậy thôi.
Dạ. Dạ, kính thưa ni sư, chúng con cứ công kính nhờ ni sư có thể giảng thêm vào những cái phần khác được không, thưa ni sư? Chúng con hôm trước có nghe ni sư có nói như là cái câu như nãy ni sư cũng có nói qua rồi, là định là thượng thủ, tuệ là vô thượng. Nhưng mà cái như nãy ni sư nói là giải thoát là cốt lõi, lõi cái lõi cây thì phải. Mà còn mấy cái đó kính thưa ni sư giảng cho chúng con được biết hết.
Dạ, giảng cái gì nữa?
Hình như dạ những tất cả những cái dạ. Phần mà cô Như Châu hết nêu lên những câu từ đầu đó, thưa sư.
Dạ con xin đọc lại. Câu thứ nhất là các pháp lấy dục làm căn bản.
Từng câu cô giảng, từng câu cô giảng vắn tắt thôi. Tất cả pháp lấy dục làm cội rễ phải không? Thì căn bản tức là gốc rễ đó. Thì căn tức là cái rễ đó. Tất cả cái gì trong đời cũng đều do dục. Dục là muốn. Cái tâm mình muốn, muốn cái gì đó. Bây giờ mình cứ suy nghĩ đi. Cái gì cũng là do cái muốn đó, ý mình muốn đó. Thí dụ như mình đứng ngồi, mình muốn đi ra ngoài sân thì cũng là có cái muốn. Mình đói bụng, mình muốn ăn, mình tu, mình muốn giỏi đó, cái gì cũng là cái muốn, dục là muốn. Tất cả pháp cái gì ở trong đời nó cũng từ cái muốn hết đó. Rồi con lấy tiếp đi. Câu thứ nhì.
Tất cả pháp lấy pháp ý làm sanh khởi.
Mà khi cái muốn ở trong tâm á, nó chưa có phát hiện ra, nó muốn phát hiện ra, nó phải tác ý, khởi ý, khởi ra thành ý ở trong tâm của mình. Còn cái muốn chỉ là cái tâm, cái trạng thái tâm thôi. Muốn hướng tới cái gì đó mà bây giờ phải sinh khởi ra cho nó rõ ràng thì phải tác ý, nghĩa là khởi ý ra. Rồi, câu thứ ba.
Câu thứ ba, tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi.
Lấy xúc làm gì?
Tập khởi,
tập khởi. Tập khởi tức là cái sự sinh khởi ra, cái nguồn gốc của sinh khởi ra là xúc. Mình đã hiểu rồi đó, sáu giác quan tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì nó qua cái đầu tiên là cái xúc. Xúc là cái chỗ khởi, khởi đầu, gọi là tập khởi. Tập là cái nguyên nhân, cái nguồn gốc của khởi ra là xúc. Rồi tất cả
câu thứ tư,
làm chỗ tụ hội thì từ xúc, mình học bài ngũ quẩn từ xúc nó khởi ra thọ. Rồi câu kế tiếp,
câu thứ năm, tất cả pháp lấy định làm thượng thủ.
Ừ, bây giờ mình tu tập là mình tu chỗ thọ, mình phải dừng liền, mình phải dừng cái tâm ngay khi mình có cái khởi lên cái thọ đó. Cho nên muốn cho cái tâm trong sạch thì đừng có dính mắc chỗ thọ, cho nên tạm gọi là cái chữ định là quan trọng nhất đó, là dừng cái tâm lại chỗ thọ. Rồi ôi chỗ thọ, đúng rồi, là định. Như mình học cái biết không lời đó, sau khi mình vừa có thọ mình phải khởi liền cái biết không lời là dừng lại, thì cái tâm mình nó không có qua tới tưởng hành thức. Rồi tiếp
câu thứ sáu, tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng.
Ừ, niệm tức là cái biết, mà sau cái định cho nên nó là cái biết không lời. Mình tu tập làm cho cái tâm của mình trong sạch đó, yên lặng đó, nó càng ngày nó càng vững chắc bằng cái biết. Rồi
làm tất cả pháp lấy tuệ là tối thượng.
Tối thượng thì sau đó phát sinh ra trí tuệ, từ định sinh tuệ. Tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây. Cái mục tiêu cuối cùng là giải thoát. Giải thoát thì có nhiều sắc thái lắm. Mình còn sống ở trong đời, giải thoát có nghĩa là mình sống tự do, tự tại, không có bị cuộc đời lôi kéo. Rồi khi mình ra đi, mình không có bị nghiệp lực lôi kéo thì cũng gọi là giải thoát. Rồi sau đó mình không tái sinh thì đó cũng là giải thoát tối hậu đó. Giải thoát hoàn toàn đó là không có tái sinh, là giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, tức là nhập niết bàn. Đó, giải thoát cũng có nhiều cái chặng, nhiều cái giai đoạn, nhiều cái mức độ của giải thoát. Đó là mục tiêu cuối cùng của người tu là giải thoát thôi. Mình có thể tu tập theo cái bài cổ lễ sự vật, nó cũng là cái thứ tự của con đường tu của mình đó. Rồi, có hiểu không hay là còn mơ hồ, còn thắc mắc gì không?
Dạ con hiểu rồi, thưa ni sư.
Dạ con cảm ơn ni sư nhiều ạ.
Dạ thưa ni sư, có hai nhóm người tu sĩ và là người tu như tụi con, thì người tu sĩ có thành, có giải thoát không ni sư? Có đi theo cái quá trình này không?
Tu sĩ là cô nói ai?
Ví dụ như mấy người, thí dụ như mình trong nhóm, thí dụ mình nói có người kêu rằng tu sĩ họ năm giới thôi, còn tu
cư
có
sĩ,
10 giới.
Vậy sao cô nói tu sĩ?
Dạ, cư sĩ
là người phần tử thôi, chưa có xuất gia.
Chưa có xuất gia mà họ có được giải thoát không? họ cũng học tu vô, học tu với ni sư.
Thiệt ra
thì họ có xuất gia không? Người ta hỏi mấy cô đó hỏi như vậy thì mình trả lời sao? Có hỏi phải họ phải xuất gia mới có thể giải thoát.
Cái vấn đề là như vậy nè, giải thoát là sao? Tức là hoàn toàn không dính mắc gì với cuộc đời, nhưng mà phải hiểu rõ cuộc đời, chứ không phải quay lưng trốn chạy. Tức là phải sống, phải hành động, ý nghĩ, lời nói gì hoàn toàn trong sạch, mà hữu ích cho mình, hữu ích cho đời. Phải có trí tuệ thông hiểu hết những cái chân lý của cuộc đời nữa. Đó, như vậy đó. Thì ai mà đạt được cái đó thì đâu có còn có nghiệp xấu ác. Không có nghiệp xấu ác thì là không có phải tái sinh để mà vay trả cái nghiệp của mình. Thì người nào mà đạt được cái đó là người đó gọi là giải thoát. Không còn lậu hoặc gì hết. Hoàn toàn không có lậu hoặc. Không kiết sử, không tùy miên, cái tâm hoàn toàn trong sạch thì kêu là giải thoát. Thì ai đạt được cái điều kiện đó là giải thoát thôi à. Chứ không có nói xuất gia hay không xuất gia.
Dạ mau hả?
Như vậy trong sử hồi xưa là có gia đình ông Bàng Long Quẩn, còn là cư sĩ ông Bàng Long Quẩn, bà Bàng Long Quẩn, con trai ông Bàng Long Quẩn và con gái ông Bàng Long Quẩn, không có vợ không có chồng. Thì bốn người đó đều là ra đi tự tại, tức là muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Cho nên khi họ ra đi tức là họ nhập niết bàn. Có một cái trường hợp đó là không xuất gia nhưng vẫn tu tập rốt ráo, làm chủ sự sinh tử. Đó là gia đình ông Bàng Long Quẩn đó.
Dạ, bố Phật, cảm ơn đi sư.
Còn cái việc xuất gia là một cái phương tiện thuận lợi để tu, chứ nó là điều kiện cần, chứ chưa phải là điều kiện đủ. Tại vì có người xuất gia mà tu tập đâu có rốt ráo. Nhưng mà khi mình xuất gia thì mình thuận tiện hơn, dễ hơn, thuận lợi hơn để mà tu tập. Nó như vậy đó. Nó là điều kiện cần thiết, nhưng chưa phải là điều kiện duy nhất.
Dạ, mô Phật, cảm ơn quý sư.
Rồi thôi mình hồi hướng nhau quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.